Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 từ câu 14 đến câu 23. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ô uế." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch." Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Anh chị em thân mến, nhu cầu lễ và hội là nhu cầu chính đáng, giúp con người thăng tiến trên nhiều phương diện. Nhưng đôi khi trong thực tế, khía cạnh hội lại được người ta quá đề cao mà quên mất hoặc xem nhẹ yếu tố chính yếu của ngày lễ. Đây chính là điều mà giáo hội muốn chúng ta suy niệm hôm nay khi tiếp tục tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu của Chúa Giê-xu. Từ chuyện vệ sinh đôi bàn tay đến sự ô uế bên trong hay bên ngoài, nhất là trước thái độ xét đoán tà tâm vụ hình thức của nhóm Pha-ri-sêu, Chúa Giê-xu đã hướng lòng họ và cả người Kitô hữu là hãy chú ý đến điều quan trọng và cơ bản hơn trong đời sống đạo hàng ngày. Quả vậy, đối với Chúa Giêsu, luật cựu ước phân biệt thứ dơ thứ sạch theo nghi thức đã đến lúc phải bỏ đi. Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Quyết liệt hơn, Đức Giêsu còn quả quyết đã đến lúc phải chấm dứt những phân biệt ô uế thanh sạch theo nghi thức cựu ước, để chú tâm đến những giá trị luân lý nơi tâm lòng con người. Nghĩa là trong việc giữ đạo Chúa, cần phải có lương tâm trong sạch, ý hướng ngay thẳng, chứ không giữ đạo với hình thức bên ngoài, còn trong tâm hồn thì chỉ là ao tù nước đọng của những tư tưởng, tâm tình và ý định xấu xa, độc ác, ngông cuồng, xảo trá và kiêu ngạo. Chúng ta đừng quên rằng, theo quan niệm của Thánh Kinh, lòng hay tâm của con người là chỗ ở của tư tưởng và tình cảm. Chúa Giêsu qua bài Tin Mừng hôm nay muốn giải phóng người tín hữu Kitô khỏi gánh nặng của tội lỗi của thế lực ma quỷ trong đời sống đạo của họ. Người những muốn thanh tẩy trái tim và khối óc mỗi tín hữu để chúng ta có thể sống tình yêu trong mọi lúc mọi nơi như chính người đã và luôn sống tình yêu ấy với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ lòng mọi người và luôn hướng chúng con đến những điều chính yếu thuộc thế giới vĩnh hằng. Xin Chúa giúp chúng con thanh luyện và sửa đổi tận căn nội tâm, trái tim của chúng con. Chúng con nhận thức rằng, chỉ khi nào tâm hồn chúng con, trái tim chúng con đầy sự thiện hảo, đầy tình yêu của Chúa, thì lúc đó chúng con mới phát sinh tình yêu thương và lòng bác ái để làm đẹp cho cuộc đời, làm cho nước Chúa hiển trị. Amen.
Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương dường Chúa, cũng đôi tay này đã bao lần con hững hờ thứ cho anh em.
Với đôi tay này đã bao nhiêu lần con làm dấu tuyên xưng niềm tin, nhưng cũng đôi tay này trắng đen nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin.
Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Bao lần con cay nghiệt lên án anh em, với con tim này đã bao đêm ngày con cố ấp bao niềm buồn,
nhưng cũng con tim này đã bao tháng ngày con chất đầy thù oán hờn ghen. Cuộc đời con mãi ngả nghiêng hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Giữa hai chiều bao dung chấp nhất. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên. Sáng mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Đây là lần đầu tiên từ 59 năm nay một vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem và công nhận Thành Thánh là thủ đô của Israel, Tổng thống Erdogan đã điện thoại cho Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Cuộc điện đàm này được tái diễn sau đó. Vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên viếng thăm tòa thánh là ông Selan Baya hồi năm 1959 và được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Sau đó, vào tháng Giêng năm 1960, tòa thánh và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ với nhau ở cấp đại sứ và sứ thần. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh công bố trưa ngày 5 tháng 2 vừa qua cho biết, sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, Tổng thống Erdogan đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị nói đến quan hệ song phương giữa tòa thánh và Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình đất nước này và hoàn cảnh cộng đồng công giáo tại địa phương, sự dẫn thân đón tiếp nhiều người tị nạn và những thách đố kèm theo đó. Sau đó, các vị cũng nói về tình hình ở Trung Đông, đặc biệt về quy chế thành Jerusalem, nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thăng tiến hòa bình và sự ổn định trong vùng bằng đối thoại và thương thuyết trong sự tôn trọng các quyền con người và công pháp quốc tế. Giới báo chí nhận xét rằng, cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Erdogan kéo dài 50 phút. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày họp mặt Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Phương Trung, hạt Thanh Oai, Tổng giáo phận Hà Nội, quý tu sĩ thuộc 33 hội dòng đang hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về giáo xứ để gặp gỡ, chia sẻ, hiệp thông và hâm nóng lại tình yêu của mình với Thiên Chúa. Sau khi khai mạc, Cha Đa Minh Nguyễn Công Khương, hội dòng Thừa Sai Đức Tin, thư ký Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội đã khai mạc ngày hội tu sĩ năm 2018. Trong dịp họp mặt tu sĩ lần này, Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, phụ tá bề trên giám tỉnh tỉnh giáo Đa Minh Việt Nam đã chia sẻ đề tài tu sĩ tính ngôn sứ thời hiện đại. Trong bài chia sẻ, Cha Vinh Sơn dựa trên tông huấn về đời sống thánh hiến Vita Consecrata và tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi những người sống đời thánh hiến năm 2015. Cha Vinh Sơn mời gọi tu sĩ sống đặc thù giá trị của tin mừng, sống theo khuôn mẫu của tin mừng chứ không phải của con người. Tức là trao ban mà không đòi sự đáp trả và tiếp nhận sự khác biệt trong cuộc sống. Đời thánh hiến không phải lúc nào cũng đẹp, cũng hạnh phúc, nhưng sẽ đối diện với những thách đố, chúng ta cảm thấy mình muốn bỏ cuộc. Vì thế, chúng ta cần tiếp xúc với Chúa qua lời cầu nguyện để xin Chúa thêm sức mạnh, giúp chúng ta sống tốt đời tận hiến. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Lorenzo chia sẻ kinh nghiệm đời tu của ngài. Đức cha nhấn mạnh, tu ở tấm lòng không phải nơi tấm áo rộng. Vì thế, Đức cha mời gọi các tu sĩ hãy quý trọng ơn gọi của mình. Ngài nhắn nhủ với các tu sĩ hãy đến ở lại với Chúa để lắng nghe lời của ngài. Hãy để cho lời Chúa hoạt động trong cuộc sống chứng nhân của mình. Đời thánh hiến luôn phải được ánh sáng chiếu tỏa. Hồng ân tuyên khấn của các tu sĩ chuẩn bị rất đẹp và rất sốt sắng. Tuy nhiên, theo thời gian, phải biết giữ lại sự thánh thiện và làm mới tình yêu thuở ban đầu, tức là ngày đầu tiên vào tu tập. Bởi vì, thuở ban đầu bao giờ cũng đẹp, cũng thôi thúc mãnh liệt. Lúc đó, chúng ta sẽ là ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của công chính, ánh sáng của hạnh phúc. Người tu sĩ phải là người sống bình an và thánh thiện, ánh mắt và cử chỉ thể hiện đời sống chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống này. Lúc đó, tu sĩ mới có thể mang niềm vui và sự bình an cho những người chung quanh. Sau hết, Đức cha phụ tá mời gọi mỗi tu sĩ hãy học nơi Chúa Giêsu tình yêu. Đức cha nói, chúng ta đón nhận ơn Chúa bởi tình yêu và chúng ta đón nhận ơn Chúa để yêu thương mọi người. Như thế, chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Đó là hạnh phúc của người bước theo chân Chúa. Cuối thánh lễ, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện cho quý tu sĩ, cảm ơn Đức cha đã về hiệp dâng thánh lễ và ban những lời chia sẻ khích lệ anh chị em tu sĩ sống đời tận hiến được thiện toàn hơn. Ngày họp mặt của quý tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày. Sau bữa cơm trưa tràn đầy tình huynh đệ tại giáo xứ Phương Trung.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến toàn thể gia đình giáo phận. Thư mục vụ tháng 2 bắt đầu như sau. Hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, 1960-2020, trong tâm tình tạ ơn và tạ tội. Anh chị em thân mến, bước vào năm 2018, giáo phận cũng bước vào năm đầu của 3 năm được ấn định để hướng về năm 2020, kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, 1960-2020. Chúng ta dùng ánh sáng lời Chúa trong Phúc âm Thánh Gioan, chương 21, để định hướng cho 3 năm 2018-2020. Năm thứ nhất, 2018. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn và tạ tội. Năm thứ hai, 2019, sống hiện tại để hòa giải và canh tân. Năm thứ ba, 2020, hướng về tương lai để dấn thân trong tin yêu và hy vọng. Vì thế, thư mục vụ này có chủ đề, kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo phận nhìn lại quá khứ để tạ ơn và tạ tội. Chương 21 của Phúc âm Thánh Gioan thuật lại việc các tông đồ được quy tụ về Galilea theo lệnh truyền của Chúa. Được quy tụ, các ông tiếp tục được đào tạo nhờ những sự kiện xảy ra ở hiện tại, nhắc nhớ các ông về những kỷ niệm trong quá khứ trên bước đường theo Chúa. Bốn sự kiện trong phúc âm giúp chúng ta suy tư về lịch sử giáo phận. Thứ nhất, sự quy tụ của các tông đồ tại Galilea theo lệnh truyền của Chúa, nhắc nhở các ông về bầu khí cộng đoàn. Trong bầu khí này, các ông được ở với Chúa và với nhau, được Chúa đào tạo bằng lời và bằng hành động, được Chúa tuyển chọn và sai đi thi hành sứ vụ. Kết quả là tương quan của các ông với Thầy Chí Thánh ngày càng mật thiết hơn. Thứ hai, mẹ cá lạ sau một đêm vất vả vô ích đưa ký ức các ông nhớ lại mẹ cá lạ 3 năm về trước. Mẹ cá lạ 3 năm về trước làm cho các ông dứt khoát bước theo Thầy. Mẹ cá lạ lần này làm cho các ông xác tín Thầy đã phục sinh. Thứ ba, bữa ăn sáng với bánh, cá, trên than lửa và cử chỉ bẻ bánh của Thầy, nhắc nhớ các ông về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng, và bữa tiệc ly trước khi Thầy bước vào cuộc khổ nạn. Các ông trải nghiệm được tình yêu của một vị Thiên Chúa là tình yêu. Và thứ tư, đặc biệt với Phêrô, cuộc đối thoại của Chúa dành cho Phêrô nhắc nhớ ông về 3 lần chối Chúa và 3 lần tuyên xưng tình yêu là lời tạ tội của ông đối với Thầy. Từ nay, đối với Phêrô, Thầy Chí Thánh còn là một vị Thiên Chúa cảm thông và tha thứ. Tạ ơn và tạ tội, đó là thái độ của các tông đồ khi nhìn lại quá khứ. Từ những suy tư trên, giáo phận Long Xuyên, để kỷ niệm 60 năm thành lập, cũng khích lệ nhau nhìn về quá khứ để tạ ơn và tạ tội. Để tạ ơn, giáo phận được khích lệ nhận ra 3 ơn điển hình trong lịch sử giáo phận sau đây. Trước hết, giáo phận tạ ơn Chúa về những bước chân loan báo tin mừng của các vị thừa sai từ năm 1735 và từ những bước chân di dân của các Kitô hữu trong nhiều giai đoạn trong lịch sử xã hội. Đây là cách Chúa quy tụ con cái Chúa thành một giáo phận vào năm 1960, để được sống với Chúa và với nhau, trong bình an, hiệp nhất và hy vọng. Trong sự quy tụ này, giáo phận cũng tạ ơn con người, cụ thể là cộng đồng dân cư địa phương và các tôn giáo bạn, đã đón nhận sự hiện diện của giáo phận, để giáo phận sống hòa nhập và chia sẻ trong cuộc hành trình trần thế này. Kế đến, giáo phận cũng tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ Hội Thánh, vì ánh sáng lời Chúa, vì những ân sủng từ các bí tích, vì những giáo huấn của giáo hội, để mọi thành phần dân Chúa của giáo phận được sống và sống dồi dào. Cuối cùng, giáo phận cũng tạ ơn Chúa vì sự hiện diện và đồng hành của Chúa phục sinh trong lịch sử thăng trầm của giáo phận. Một điều rõ nét là, Chúa luôn hiện diện trong lịch sử giáo phận qua từng thành viên là các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân. Ở đây, giáo phận cũng tạ ơn các bậc tiền bối đã hình thành và phát triển giáo phận, cũng như tạ ơn mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, đang tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ của Chúa Kitô trên phần đất này. Như các tông đồ, đặc biệt như Phêrô trong thuật trình, giáo phận nhìn lại quá khứ để khiêm tốn tạ tội. Tạ tội với Chúa, tạ tội với nhau, tạ tội với con người, và tạ tội với thiên nhiên. Ở đây, giáo phận được mời gọi sống tâm tình tạ tội một cách cụ thể, bằng cách soi mình với lý tưởng của Kinh 8 mối phúc thật và Kinh Thương Người có 14 mối. Một cách cụ thể để sống tâm tình tạ ơn và tạ tội, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được đề nghị tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm để thực hiện những công việc sau đây. 1. Cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt là những ngày thứ 6 đầu tháng. Trong ngày này, rất khích lệ mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện cho giáo phận. 2. Thực hiện các công cuộc bác ái, cụ thể là sống tinh thần của dụ ngôn ngày phán xét. 3. Học hỏi về giáo phận, trong quá trình thành hình, phát triển và hướng về tương lai với sứ vụ loan báo tin mừng. 4. Ghi nhận những ân huệ mà giáo phận đã đón nhận từ Chúa, từ Hội Thánh và từ con người, trong cuốn Niên Giám, nơi phòng truyền thống, để nhắc nhở cho nhau và cho con cháu. 5. Bày tỏ tâm tình tạ ơn và tạ tội qua những bản nhạc, những bài viết trong tập tĩnh tâm hàng tháng và trên trang mạng của giáo phận. 6. Giáo phận cũng cổ vũ những sáng kiến từ cá nhân và tập thể, giúp cho chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận được phong phú và đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng. Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria, của hai thánh quý phụng và của các bậc tiền bối của giáo phận đã qua đời, chúc lành cho những dự tính của giáo phận chúng ta. Anh chị em thân mến, sắp sửa bước vào năm mới Mậu Tuất, chúng ta cùng dâng giáo phận lên Chúa và mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Cầu chúc mọi thành phần dân Chúa, đang sống trong giáo phận hay ngoài giáo phận, được sống và sống dồi dào. Các giám mục giáo phận xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh em linh mục và phó tế, cho các tu sĩ và chúng sinh, cho giáo dân và mọi người thành tâm thiện chí trong năm mới Mậu Tuất. Amen. Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Lời Chúa phải được nghe bằng đôi tai, phải đi vào trái tim, và từ trái tim đi ra đôi tay, đi ra các công việc làm tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng 31 tháng Giêng vừa qua. Hai nhóm tham dự đông nhất là 2.000 học sinh trường Đức Bà Phù Hộ Roma và 1.300 học sinh Học viện Giêsu Maria cũng ở Roma. Bên cạnh đó là các nhóm quốc tế như nhóm 31 vị giám đốc quốc gia các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo và 30 nữ tu dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria, nhóm 148 linh mục tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ về đề tài Đức Tin và việc phân định ơn gọi, nhóm 15 đại biểu cuộc gặp gỡ 2019 tại Jerusalem. Ngoài ra, có nhiều nhóm đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo. Từ Hoa Kỳ có 5 nhóm, trong đó có nhóm 225 sinh viên các đại học Loyola, Chicago, Illinois và Rome Campus, và nhóm 160 sinh viên của Đại học Thánh Gioan New York. Đến từ xa nhất là nhóm 40 sinh viên Đại học Công giáo Australia và hai nhóm tín hữu Argentina. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ và giải thích phần phụng vụ lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tụ họp nhau tham dự thánh lễ, trước hết để lắng nghe điều Thiên Chúa đã làm và còn muốn làm cho chúng ta. Đây là một kinh nghiệm trực tiếp chứ không phải là nghe nói đến. Bởi vì trong giáo hội, khi Thánh Kinh được đọc lên, thì chính Thiên Chúa nói với dân Ngài, và Chúa Kitô hiện diện trong lời Ngài loan báo tin mừng. Có biết bao lần khi lời Chúa được đọc thì người ta bình luận, này hãy nhìn ông này, hãy nhìn bà nọ, hãy nhìn cái mũ bà kia đội, tức cười thật. Người ta bắt đầu bình luận. Đức Thánh Cha nói tiếp, bởi vì nếu bạn nói chuyện bép xép với người khác thì bạn không nghe lời Chúa. Khi đọc lời Chúa trong Thánh Kinh, bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai, Thánh vị đáp ca và tin mừng, chúng ta phải lắng nghe. Phải mở con tim ra để cho chính Chúa nói với chúng ta, và không nghĩ tới các điều khác hay nói về các điều khác. Rồi Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Các trang kinh thánh là một bản viết để trở thành lời nói sống động được chính Thiên Chúa công bố. Chính Thiên Chúa qua điều được đọc nói với chúng ta, mời gọi chúng ta lắng nghe với lòng tin. Thần khí, Đấng đã nói qua các ngôn sứ, và đã linh hướng các tác giả thánh, làm cho lời của Thiên Chúa hoạt động thực sự trong trái tim, điều đã vang lên trong tai. Nhưng để lắng nghe lời Chúa cũng cần có con tim rộng mở để tiếp nhận các lời trong tim. Thiên Chúa nói và chúng ta lắng nghe, để rồi thực hành điều chúng ta đã nghe. Lắng nghe rất là quan trọng. Đôi lần có lẽ chúng ta không hiểu tại sao lại có vài bài đọc hơi khó hiểu. Nhưng Thiên Chúa cũng nói với chúng ta trong một cách thế khác, trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đừng quên điều này. Trong thánh lễ, khi chúng ta bắt đầu các bài đọc, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa. Đây thật là một vấn đề của sự sống, như kiểu diễn tả sắc nhọn sau đây. Con người sẽ không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng mọi lời phán ra từ miệng Thiên Chúa nữa. Sự sống trao ban cho chúng ta lời Chúa. Trong nghĩa này, chúng ta nói tới phụng vụ lời Chúa như là bàn tiệc Chúa dọn để nuôi dưỡng cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Bàn tiệc phụng vụ là một bàn tiệc dồi dào, kín múc một cách rộng rãi từ các kho tàng của Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Bởi vì trong đó, giáo hội loan báo cùng mầu nhiệm duy nhất của Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ tới sự phong phú của các bài đọc sách thánh được cống hiến bởi ba chu kỳ Chúa Nhật, mà dưới ánh sáng của các phúc âm nhất lãm, chúng đồng hành với chúng ta dọc dài năm phụng vụ, một sự phong phú lớn. Ở đây tôi cũng muốn nhắc lại tầm quan trọng của Thánh Vịnh Đáp Ca, có nhiệm vụ tạo thuận tiện cho việc suy gẫm những gì đã nghe trong bài đọc trước đó. Thật tốt là Thánh Vịnh được đánh giá cao với việc hát lên ít nhất là điệp khúc. Cả các bài đọc ngày thường cũng rộng ban của anh cho cuộc sống Kitô hữu trong chu kỳ 2 năm. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Việc công bố phụng vụ của các bài đọc với các bài ca lấy ra từ Thánh Kinh, diễn tả và tạo thuận tiện cho tình hiệp thông giáo hội, đồng hành với lộ trình sống của tất cả và từng tín hữu. Trong Thánh lễ chúng ta đọc lời Chúa. Chính Chúa nói với chúng ta. Thay thế lời Chúa bằng các điều khác, làm nghèo nàn đi và gây nguy hiểm cho cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong việc cầu nguyện. Trái lại. Phẩm giá của giá sách và việc dùng sách bài đọc, việc sắp xếp các người đọc tốt và các người hát thánh vị là rất quan trọng. Hãy tìm những người đọc tốt, những người biết đọc, chứ không phải những người đọc mà không hiểu gì hết. Cần phải đọc thử trước thánh lễ để đọc tốt, điều này tạo ra một bầu khí thinh lặng đón nhận. Chúng ta biết rằng, lời Chúa là một trợ giúp cần thiết để chúng ta không lạc lối. Như tác giả Thánh Vịnh xưng thú khi hướng tới Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với cuộc lữ hành trần thế với các mệt nhọc và thử thách của nó, mà không được thường xuyên nuôi dưỡng và soi sáng bởi lời Chúa vang lên trong phụng vụ. Chỉ nghe bằng tai thôi mà không tiếp nhận trong con tim hạt giống lời Chúa và cho phép nó sinh hoa trái. Thì chắc chắn là không đủ. Chúng ta hãy nhớ tới dụ ngôn người gieo giống, và các kết quả khác nhau theo các loại đất khác nhau. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho câu trả lời hữu hiệu, cần tới các con tim để cho Ngài làm việc và vun trồng. Làm sao để những gì đã nghe trong thánh lễ bước sang cuộc sống thường ngày? Như tông đồ Gia-cô-bê cảnh cáo. Anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ không chỉ là những người nghe suông và lừa dối chính mình. Lời Chúa bước đi trong chúng ta. Chúng ta lắng nghe lời Chúa với đôi tai, nói qua trái tim, chứ không ở lại trong đôi tai. Lời Chúa phải đi vào trái tim, và từ trái tim đi ra đôi tay, đi ra các công việc tốt lành. Đó là lộ trình mà lời Chúa làm, từ đôi tai sang trái tim và ra đôi tay. Chúng ta hãy học các điều này. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hiểu biết tầm quan trọng của lời Chúa, giúp đương đầu với cuộc lữ hành trần gian, và cần phải thực thi lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho họ và gia đình họ niềm vui và sự bình an. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài khích lệ mọi người tiếp nhận lời Chúa trong con tim, lấy Thánh Ý Chúa làm trung tâm điểm của cuộc sống như mẹ Maria và để cho lời Chúa sinh nhiều hoa trái. Chào các đoàn hành hương Ba Lan. Đức Thánh Cha khích lệ họ để cho lời Chúa nhào nặn cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong việc giáo dục trẻ em và giới trẻ, không sợ hãi loan báo Thiên Chúa và nói về đức tin và giáo hội. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu Salesian và cầu chúc các nữ tu tiếp tục cống hiến nền giáo dục có nhiều giá trị cho các thế hệ trẻ. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 31 tháng Giêng là lễ nhớ Thánh Đông Bosco, là cha và thầy giới trẻ. Ngài nhắn nhủ người trẻ nhìn lên thánh nhân như nhà giáo dục gương mẫu. Người đau yếu biết noi gương thánh nhân, tín thác mọi sự cho Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và các cặp vợ chồng mới cưới, xin thánh nhân bầu cử cho họ biết quảng đại dấn thân sống sứ mệnh đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ tư 31 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một vị hồng y máu đào đầy đau khổ. Trong một quyết định hiếm có, ngày 19 tháng 11 năm 2016, Đức Giáo Hoàng đã tấn phong một linh mục già tên là Ernest Simoni làm hồng y ở độ tuổi 88, một người đã chịu đau khổ trong suốt 30 năm trời. Dưới chế độ cộng sản ở nước Albany. Dù chịu bất công và đau khổ, nhưng Ngài vẫn là một vị tông đồ, không mệt mỏi trong tinh thần hòa giải và tha thứ. Ngài được chọn làm hồng y mà không qua giai đoạn làm giám mục, một sự kiện rất hiếm. Ngài là một hồng y đúng với danh hiệu Francisco khó khăn. Ngài không có địa chỉ cố định, không có lịch làm việc. Văn phòng làm việc nhỏ bé của Ngài có máy sưởi và có cả máy giặt. Ở đó, Ngài tiếp khách từ người thấp hèn nhất cho đến người cao cấp nhất. Khi nghe tin mình được chọn làm hồng y, thì cha đã nghĩ mình nghe lầm. Dù vậy, 2 năm trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không lầm khi Ngài ôm hôn cha dưới tràng pháo tay và trong làn nước mắt của cử tọa, vì mọi người biết rằng cha là người tu sĩ phan sinh đã bị kết án tử hình 2 lần bởi một trong các chế độ độc tài khủng khiếp nhất của thế kỷ 20. Chính trong chuyến đi thăm Albany, một nước nhỏ ở vùng ngoại vi châu Âu, nơi Đức Giáo Hoàng biết có tấm gương sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô tiểu số với các tín hữu Hồi giáo từ thời đế quốc Thổ. Nơi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ôm cha Ernest, và cha Ernest chia sẻ: "Lúc đó, tôi vô cùng xấu hổ, Đức Thánh Cha muốn ôm tôi trong vòng tay Ngài. Tôi giật mình đi lui, nhưng Đức Thánh Cha nhanh hơn tôi, Ngài chụp được tôi và Ngài ôm tôi thật lâu. Đức Thánh Cha đã mạnh hơn tôi." Cha Ernest Simoni là người miền núi nên những chữ này mang sức nặng của nó. Đầu hàng trong vòng tay của Đức Giáo Hoàng chắc chắn là việc đầu hàng duy nhất mà linh mục lớn tuổi này chịu đầu hàng. Cha Ernest sinh năm 1928 trong một gia đình nghèo phải về thành phố để mưu sinh. Cha vào dòng phan sinh rất sớm. Năm 1948, sự kinh hoàng lên tới tột độ. Tất cả các tu sĩ đều bị xử bắn, các chúng sinh bị trục xuất, nhà dòng bị biến thành nơi tra tấn. Được chế độ xem Ngài là người còn dùng được, nên thầy tu sinh Ernest được gửi đến vùng núi để dạy học. Albany lúc đó trải qua một đêm đen dài đằng đẵng. 40 năm dài, trong suốt những năm này, thầy giáo trẻ Ernest đã làm công việc của một nhà truyền giáo. Dù bị áp lực của nghĩa vụ quân sự, nhưng thầy vẫn lén lút học xong thần học và chịu chức ở Skoder năm 1956. Khi đó sự đàn áp bắt đầu chuyển sang các linh mục và các nhà tri thức công giáo lẫn Hồi giáo. Bằng chứng của sự tàn bạo ngày nay vẫn còn lưu lại các tranh trên tường trong các căn phòng giam hung ác Sigurimi ở sở mật vụ. Vì vâng lời Đức Giám Mục, cha Ernest không tu dòng phan sinh mà qua tu triều. Ý chí cương quyết đương đầu với chế độ độc tài của cha thật sự bắt đầu vào năm 1963. Năm đó, vào buổi chiều lễ Giáng sinh, cha bị bắt và bị biệt giam. Tội khiến cha bị bắt đó là do cha đã cử hành 3 thánh lễ cầu nguyện cho Tổng thống Kennedy vài ngày sau khi ông này bị ám sát. Ngài cử hành thánh lễ vì Tổng thống Kennedy là một người công giáo. Đầu tiên, Ngài bị lên án tử hình, nhưng sau đó Ngài được giảm xuống còn 25 năm lao động khổ sai. Chính ở tận đáy hầm mỏ Chrome ở Spassi, một trại tập trung của chế độ, mà cha dốc hết sức lực, thể xác và tinh thần của mình để đối phó. Cha chia sẻ: "Tôi xuống hầm mỏ như một lực sĩ lên võ đài, sẵn sàng hứng hết mọi cú đấm. Tôi lặp đi lặp lại lời của Chúa Giêsu: các con đừng sợ, và tôi lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Một vài người nghĩ tôi bị điên khi thấy tôi lẩm bẩm một mình. Lần chuỗi mân côi và tin tưởng vào Chúa Giêsu là chìa khóa cho sự chịu đựng của cha Ernest Simoni. Chìa khóa mà bây giờ cha vẫn dùng trong tất cả các bài giảng của cha, cho những người đến gặp cha, cho các bạn trẻ Albany đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Cha nói, các con hãy cầu nguyện không ngừng, đó là điều Chúa Giêsu xin chúng ta ở vườn Gethsemane, bởi vì chỉ có tình yêu mới cao cả và mới tiếp tục lan tỏa trên thế giới. Tất cả những chuyện khác sẽ bị xóa dưới một sạn đất." Với 5 tháng, cha Ernest trở thành cha thiêng liêng của nhiều tù nhân. Khi cha thấy có những điều kiện thuận lợi, cha đã dám liều dâng thánh lễ cho họ. Cha nói, ngay cả người Hồi giáo cũng tham dự thánh lễ vì họ cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong giây phút đó. Năm 1973, cha bị kết tội oan về một âm mưu phản kháng. Cha lại bị lên án tử hình lần nữa. Lần này cha thoát nhờ các tù nhân làm chứng cho cha. Cuối cùng, cha được thả ra vào năm 1981, nhưng cha vẫn bị xem là kẻ thù của dân tộc. Bằng chứng là cha bị bắt làm việc trong các ống cống ở Solder cho đến khi chế độ sụp đổ vào năm 1994. Ngày nay, cha vẫn luôn là người tôi tớ phục vụ chuyên cần. Mỗi ngày cha dậy từ sáng sớm, đi bộ, dâng thánh lễ, ngồi tòa, thăm người bệnh, làm phép nhà, làm tang lễ. Bất cứ ai cần, bất cứ ở đâu cần có cha. Buổi chiều là giờ cầu nguyện qua điện thoại với các cộng đoàn người Albany ở Berlin, ở London, ở New York. Không kể đến các buổi trừ quỷ liên miên. Ngoài ra, từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, cha đã giúp cho khoảng 60 gia đình miền núi được hòa giải khi họ bị dính vào các vụ thanh toán trả thù đẫm máu lẫn nhau. Trong hội nghị Hồng Y ngày 19 tháng 11 năm 2016, cha Ernest Simoni được phong làm Hồng Y. Ngài đã mặc chiếc áo đỏ Hồng Y, chiếc áo do Tổng giám mục địa phận Florence tặng. Chiếc áo đỏ như máu của các thánh tử đạo, phản ánh cuộc đời tử đạo liên lỉ của cha. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy, cọc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và dặn rằng, mỗi khi cậu nổi nóng và nặng lời với ai, hãy đóng cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và hãy suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng trên tường rào ngày càng giảm dần. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không còn dùng những chiếc đinh nào, thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị rằng, mỗi ngày nào giữ được bình tĩnh thì con hãy nhổ bớt một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng, tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ.
Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói, con đã làm rất tốt, con trai ạ. Nhưng con hãy nhìn vào những chiếc lỗ trên hàng rào và sẽ thấy rằng hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Cũng vậy, những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những chiếc đinh này. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu chân thành và thật sự. Quý vị và các bạn thân mến! Trong các tạo vật của đấng tạo hóa, chỉ có con người mới biết nói và có năng lực ngôn ngữ. Đây cũng là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa dành cho loài người. Vì thế, việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người là điều chúng ta phải hết sức quan tâm. Đây cũng là một kỹ năng, một nhân đức mà chúng ta cần có ý thức để trao dồi. Con người sinh ra 3 tuổi là đã biết nói, nhưng học ăn, học nói lại là việc phải thực hiện cả đời, bởi lẽ chúng ta rất dễ mắc lỗi trong lời nói. Cha ông ta đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu trong nghệ thuật giao tiếp rằng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sai phạm trong lời nói đã là lỗi lầm không thể tránh khỏi trong đời sống con người, nhưng làm tổn thương người khác bằng lời nói lại là điều chúng ta thường dễ mắc phải hơn cả. Bởi lẽ, khi có một mâu thuẫn xảy ra trong một mối quan hệ hay trong giao tiếp, tâm lý thông thường là ai trong chúng ta cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Nhưng ngay cả khi ý kiến của chúng ta là rất đúng và người khác là sai hoàn toàn, thì việc chứng minh cho cái đúng của mình thắng thế vẫn rất khó khăn. Nói sao cho vừa tôn trọng người lại vừa thể hiện được mình là cả một nghệ thuật, một nhân đức. Vì thế, khi ra sức bảo vệ lập trường của mình, cố gắng đánh bại cho bằng được kẻ đang tranh luận với mình, chúng ta rất khó tránh được việc làm tổn thương tâm hồn họ bằng chính những lời nói và ngôn từ mình sử dụng, nhất là trong cơn nóng giận không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Thước đo để đánh giá khả năng tổ chức một cuộc đối thoại của một người không phải là người ấy đã nói được nhiều điều hay, điều đúng, mà là cuộc đối thoại đó đem lại hiệu quả gì. Có thể chúng ta thỏa mãn, hả hê khi mình là kẻ thắng trong cuộc tranh luận, nhưng điều đó có làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn hay không, khi người thân mãi ôm trong lòng những vết thương sâu hoắm do những lời nói gây xúc phạm nặng nề mà ta đã buông ra. Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Và mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi được đường lối công chính của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Nhìn lại một năm nữa trôi qua, chắc hẳn con đã có nhiều lời nói vô ích gây tổn thương tâm hồn cho người anh em của mình. Con thành tâm hối lỗi và xin Chúa ban cho con một quả tim tràn ngập tình yêu thương, để mỗi lời nói con thốt ra đều được thúc đẩy do tình yêu. Nhờ đó, con luôn đem lại hạnh phúc và bình an cho những người anh em mà con tiếp xúc. Vì Chúa cũng nhắc nhớ rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mà mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Amen.
Trong tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.